Taeluad calendam cantare van, Jesu gantaelam cromian. Vadon ben lamcia cum iauta voi ha, nae tuatai langai mongui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu của ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự tại bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là Sợi dây neo thuyền. Chuyện kể rằng ngày nọ, một tốp thủy thủ rời chiếc tàu lớn chở hàng, thả neo xa bờ để bơi thuyền nhỏ vào bến cảng uống rượu. Tiệc tàn, kẻ thì say khướt, người thì ngà ngà. Họ trở về thuyền nhỏ trong ánh trăng mờ ảo, chiếu lấp lánh trên mặt nước. Họ hò hét, ca hát. Họ ra sức chèo chiếc thuyền con một cách nặng nhọc. Cấm cúi chèo mãi, một lúc có người hét lên: sao chèo hoài mà không ra được đến tàu vậy? Rồi họ tiếp tục gò lưng trên mái chèo, mồ hôi nhễ nhại, bắp thịt rã rời. Cho đến lúc họ phát hiện ra là từ nãy đến giờ, họ đã chèo bằng tất cả sức lực. Chiếc thuyền vẫn đứng yên một chỗ, hoặc chỉ xoay quanh mà thôi. Những người nửa tỉnh nửa say này tức quá, vì họ cho rằng có ai đó muốn phá họ, nên họ đồng quát tháo chửi mắng inh ỏi. Cuối cùng, nguyên nhân cũng được tìm thấy. Thì ra sợi dây neo thuyền vẫn còn cột ở chiếc cột đầu cảng chưa được tháo ra. Những người say này hãy thông cảm cho họ. Nhưng khi ta không say mà ta cũng hành động như thế, trên chiếc thuyền mà ta muốn chèo đến bến bờ thiên quốc lại cứ bị sợi dây thế trần vướng bận cột lại thì sao? Cũng vậy, đôi khi ta muốn vươn lên, sống đời cao thượng thanh khiết mà không dứt khoát được những vấn đề vương vấn tầm thường nhỏ nhen của lòng tư kỷ. Hay đó chính là cuộc tranh chiến nội tâm mà chính sứ đồ Phao-lô cũng phải nhìn nhận là đầy gian nan, như đã có chép trong sách Roma đoạn 7. Ông than rằng: vả chúng ta biết luật pháp Đức Chúa Trời là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu tại sao tôi chẳng làm được điều mình muốn, nhưng lại làm điều xấu mình ghét. Bởi đó tôi nhận biết luật pháp của Chúa là tốt lành cho tôi. Nhưng bởi tội lỗi ở trong tôi, nên tôi không làm được điều lành mình muốn, mà lại làm điều dữ mình không muốn. Và theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật pháp của tội lỗi, tức là luật pháp ở trong chi thể tôi vậy. Thế thì ta cần nhận ra nguyên nhân nào đang trì kéo đời sống thuộc linh của mình, khiến nó không tăng tiến được. Khi đã biết được nguyên nhân rồi, việc còn lại là phải can đảm dứt bỏ tất cả. Nếu không, e rằng mọi nỗ lực của ta ở những lĩnh vực như tin Chúa bao nhiêu, cống hiến cho đời bao nhiêu, tham dự các hoạt động của hội thánh bao nhiêu, rốt cuộc lại cũng trở thành vô ích cho bản thân. Vì con thuyền về thiên quốc của ta vẫn sẽ mãi bị neo chặt vào bến mê. Ta hãy nghe sứ đồ Phao-lô kêu xin: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Nhưng may mắn thay, trong lúc tuyệt vọng như vậy, con cái Chúa vẫn còn được một cái phao chắc chắn để bám víu lấy. Ấy chính là sự cứu chuộc của cứu Chúa Jesus Christ. Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời đã cảm thông tận cùng cho sự yếu đuối của con người, Ngài đã dự bị chương trình cứu chuộc cho mỗi con cái Chúa, để chúng ta ai nấy đều có thể nhận lãnh ơn này và để được trở về cùng Cha qua sự tiếp nhận cứu Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng hôm nay được tái ngộ cùng quý vị để chúng ta cậy nhờ ơn Chúa tìm hiểu về đề tài Một tâm hồn hạnh phúc. Thưa quý vị, nói về sự bất hạnh của con người, B. Basco phát biểu rằng: tôi nhận thấy rằng tất cả sự bất hạnh của con người đều bởi một điều mà ra. Điều ấy là không biết ở yên trong một gian phòng. Câu nói của học giả trên đây tuy mới nghe có vẻ đơn giản, nhưng chứa đựng một ý tưởng rất sâu nhiệm về một tâm hồn hạnh phúc của con người. Để trải nghiệm một tâm hồn hạnh phúc, cần phải biết cách biệt mọi sự vật, ở yên trong một căn phòng tịnh tâm và cầu nguyện trong một niềm tin sẽ đem lại cho một tâm hồn thơ thái, thảnh thơi và êm ả. Đó là hạnh phúc. Kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy rằng người tịnh tâm và cầu nguyện trong một niềm tin luôn luôn sống trong hạnh phúc và dễ dàng vượt qua mọi nan đề trong cuộc sống. Để có một tâm hồn được hạnh phúc trong đời sống có nhiều sự bất hạnh, gần 2.000 năm qua Đức Chúa Giê-xu đã truyền dạy: khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ ban thưởng cho ngươi. Phúc âm Tân Ước, sách Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 6. Cầu nguyện là một bí quyết đem lại hạnh phúc cho cuộc đời. Ai đã có kinh nghiệm trong đời sống cầu nguyện thì người đó hiểu rất rõ điều này. Muốn áp dụng đời sống cầu nguyện một cách có hiệu quả, đem lại cho tâm hồn hạnh phúc, chúng ta phải thực hiện đúng theo lời truyền dạy của Chúa Giê-xu: khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong nơi kín nhiệm sẽ ban thưởng cho ngươi. Trong những bút tích của John Maria Vianney còn được lưu lại cho đến ngày nay, người ta đã khám phá có nhiều điều khôn ngoan dẫn đến sự hạnh phúc. Có những lời lẽ được trích lại sau đây nói về bí quyết sống hạnh phúc. Con người có một điều tuyệt đẹp, đó là khả năng cầu nguyện và yêu thương. Bạn cầu nguyện, bạn yêu thương, đấy chính là hạnh phúc của con người trên trần thế này. Cầu nguyện là nếm trải trước cái hương vị của thiên đàng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cầu nguyện là người đó nếm trải trước cái hương vị ở trong nước thiên đàng. Con người được sanh ra giàu nam hay nữ đều tùy thuộc vào sự khác nhau về hoàn cảnh, lối sống, nghề nghiệp sinh sống và môi trường cũng khác nhau. Ngay cả quan niệm cũng đều không giống nhau. Nhưng mục đích trong cuộc đời là đi tìm hạnh phúc cho tâm hồn là phải giống nhau. Điều quan trọng là phải biết và thực hiện bí quyết hạnh phúc bởi sự cầu nguyện và tịnh tâm trong niềm tin của mỗi người. Đức Chúa Giêsu không chỉ những truyền dạy về sự cầu nguyện để tâm hồn con người được phước hạnh, mà chính Ngài cũng đã có đời sống cầu nguyện để làm gương cho chúng ta. Trước khi quyết định một việc gì, Ngài để riêng thì giờ gặp Đức Chúa Cha. Điều này chứng tỏ rằng sự cầu nguyện giúp định hướng và soi sáng cho ta. Bắt đầu một ngày mới, Ngài đến gặp Đức Chúa Cha có nghĩa là cầu nguyện giúp cho ta khởi sự một ngày mới trong tinh thần, trong không khí, trong thần khí của Thiên Chúa. Mặc dầu Ngài bận rộn trong công việc mục vụ cả ngày, song Ngài vẫn hoàn toàn hiệp thông với thánh ý của Đức Chúa Cha. Điều này chứng minh rằng cầu nguyện giúp cho chúng ta nhận biết và sống theo thánh ý của Thiên Chúa toàn năng. Sau một ngày vất vả, Ngài dành một không gian và thời gian riêng biệt để thổ lộ tâm tình thân mật với Đức Chúa Cha. Như thế, sự cầu nguyện cho ta sự nghỉ ngơi, bổ dưỡng tâm hồn thanh thản. Và trong những lúc đối diện với cám dỗ, khó khăn, ngộ nhận, chê bai, ganh ghét hoặc vu khống, thù hận và bách hại trong cuộc sống, Ngài nắm chặt lấy tay của Đức Chúa Cha. Như vậy cho thấy rằng cầu nguyện đem lại sức mạnh và can đảm trong cuộc sống. Ngài truyền dạy các môn đồ hãy cầu nguyện hầu cho các ngươi khỏi xa vào sự cám dỗ. Phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Phúc âm Tân Ước sách Luca đoạn 22 câu 40 và đoạn 18 câu 1. Trong câu chuyện về một người có lòng tin kính Chúa và biết áp dụng phương pháp cầu nguyện để có một tâm hồn phước hạnh đáng cho chúng ta đọc và suy gẫm, câu chuyện đó được kể lại như sau. Chị Hạnh đã từ miền quê lên thành phố để sinh sống. Vì dưới quê công việc làm khan hiếm, vốn liếng của gia đình võn vạn chỉ có một miếng đất nhỏ, nên có cần cù tận tụy cho mấy đi nữa chẳng đủ vào đâu cả. Cha mẹ của chị cũng đã lớn tuổi, lại còn mấy đứa em nhỏ đang học trường làng. Chúng muốn nghỉ học, nhưng chị Hạnh thì cương quyết không đồng ý, muốn cho các em mình tiếp tục học. Vì chị muốn các em phải có một tương lai sáng sủa hơn mình. Khi chị lên thành phố tìm hiểu và nhờ bạn bè giới thiệu tìm được chỗ làm trong một nhà hàng lớn, trách nhiệm chính của chị là rửa chén, lau chùi nhà vệ sinh và làm những việc lặt vặt khác khi chủ nhà cần đến sai biểu. Có những lúc đông khách, chị phải làm việc không có giờ ăn uống, đến nửa đêm mới về đến căn nhà trọ, cách đó nửa tiếng đồng hồ đi bộ. Về đến nhà, tắm rửa một chút thì mệt lắm rồi. Không biết hay hay xui, chị chỉ có một cái radio nhỏ để nghe tin tức, nên không phải thức khuya để luyện phim trưởng hay là phim bộ. Trước khi đi ngủ, chị Hạnh có thói quen ngồi nhắm mắt lại và cầu nguyện. Thỉnh thoảng có ngày nào quá mỏi mệt thì chị nằm xuống và nói chuyện với Chúa, rồi ngủ thiếp lúc nào chẳng hay. Vì kinh nghiệm của gia đình và bản thân, mặc dầu có những cảm nghĩ khô khan hoặc làm biếng, cầu nguyện đối với chị là một việc quan trọng phải thực hiện mỗi ngày. Chị Hạnh thường thủ thỉ với Chúa như thế này: Cha ơi, lại một ngày đang khép lại. Cảm ơn Cha đã giúp con giữ giờ tâm sự này với Cha, để cho con được bình an. Cảm ơn Cha đã vẫn duy trì sự sống và đức tin cho con. Cảm ơn Cha soi sáng cho con nhận ra được sự hiện hữu của Cha trong các biến cố của ngày hôm nay. Nếu như không có Cha giúp con nhanh tay chụp lại cái đĩa, thì tiền lương của con đã bị trừ mất đi một ít rồi. Cảm ơn Cha giúp con kiên nhẫn với chị nấu bếp khi chị ấy nổi nóng la rầy con. Cảm ơn Cha cho con biết làm chứng cho Cha qua nụ cười của con. Có mấy người nói rằng con tuy không đẹp nhưng con có duyên vì nhờ có nụ cười. Cha cũng khéo giúp con mấy lời khen ấy quá nhỉ. À, Cha ơi, bệnh của người chị họ con vẫn chưa thuyên giảm. Con thấy lòng mình lo lắng quá nhiều. Con xin Cha giúp con trông cậy và phó thác cho Cha nhiều hơn nữa. Mong sao việc cầu nguyện của con không phải để đòi Cha phải thay đổi ý con, nhưng để con được biến đổi theo tầm nhìn sâu thẳm và toàn diện của Cha. Vì cuối cùng chỉ có Cha là người thương yêu chúng con và hiểu rõ chúng con cần ân tứ nào nhất. Con xin dâng chứng đau lưng kinh niên của con như một sự hy sinh nhỏ bé để hiệp thông với người bạn thân đang gặp sự khủng hoảng trầm trọng, và hiệp với ý Cha trong những ơn mà Cha ban cho con hôm nay. Con nguyện tặng những ơn cần thiết đó cho người ấy. Cha ơi, con xin lỗi vì hôm nay có mấy lần trong tư tưởng con xét đoán người khác. Con cảm thấy lòng mình còn nông cạn và hẹp hòi quá, Cha ơi. Xin Cha tiếp tục dạy con biết sống cầu nguyện thêm trong mỗi ngày, đặc biệt trong lúc con làm việc, để con cùng được gặp gỡ Cha nhiều hơn nữa. Được như vậy, con sẽ bình an hơn, Cha nhỉ. Suýt chút nữa, con quen cầu nguyện theo lời mẹ đã dặn con: cho những ai không biết tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện, con xin cầu thay cho họ. Cho những ai không biết tạ ơn Cha, con xin được tạ ơn thay cho họ. Cho bản thân con, xin Cha giúp đỡ để con đừng bao giờ dại dột lơ là trong sự cầu nguyện. Con xin phó thác mọi sự cho Cha. Con cảm ơn Cha vẫn luôn yêu thương con. Con nguyện yêu mến Cha suốt đời. Rồi chị Hạnh khò khò ngủ say sưa vào lúc nào chẳng hay biết gì cả. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quả thật đó là một tâm hồn hạnh phúc vô ngần. Vậy như lời Chúa phán dạy, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của anh chị em cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của anh chị em trong Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế của chúng ta. Đó là lời mà Chúa phán dạy trong Phúc Âm Tân Ước, sách Philip, đoạn 4, câu 6, câu 7. Thưa quý vị và các bạn thân mến, xin Chúa Ngài giúp đỡ và nhắc nhở để hết thảy quý vị cũng có được một tâm hồn hạnh phúc trong lời cầu nguyện, trong giờ phút thâm công với Chúa, trong khi chúng ta trút đổ mọi tâm tư ý tưởng của mình cho Chúa. Và Ngài sẽ gìn giữ chúng ta trong các ơn lành của Ngài, để chúng ta luôn luôn sống với một tâm hồn hạnh phúc nơi trần thế. Và chúng ta được Chúa hứa hẹn và bảo đảm ban cho chúng ta sự sống đời đời trong ngày mà Chúa sẽ trở lại trần gian này. Amen.
Theo Chúa có những khi nắng xuân dịu dàng, đường còn theo Chúa có tiếng chim hót vang rộn ràng, hương đời tươi sáng. Giê-xu, đường còn theo Chúa có quanh hiu, đường còn theo Chúa có nhiều khi đời bao giông tố gian khó mịt mùng. Chúa ơi, hãy đồng hành với con từng ngày, dẫu có đôi thay con xin mãi thuộc về Ngài. Dù đời sương vui hay khi sầu thương mãi luôn, nguyện đời con sẽ mãi yêu một Chúa thôi. Giê-xu, đường còn theo Chúa có biết bao khó nguy dặm trường, đường còn theo Chúa có thiếu chi gió mưa bụi đường, cõi đời đen tối. Giê-xu, đường còn theo Chúa có niềm vui, đường còn theo Chúa có tình yêu nồng ấm không chút bụi trần. Chúa ơi, hãy đồng hành với con từng ngày, dẫu có đôi thay con xin mãi thuộc về Ngài. Dù đời sương vui hay khi sầu thương mãi luôn, nguyện đời con sẽ mãi yêu một Chúa thôi. Xin mãi dân bước theo tiếng yêu của Ngài, một lòng son sắt chẳng đôi thay, dẫu cho đường dài mong đời tươi sáng. Giê-xu, Ngài ơi hãy thắp sáng lòng con, trở nên men muối của trần gian, đời khi có Chúa niềm vui đầy tràn. Chúa ơi, hãy đồng hành với con từng ngày, dẫu có đôi thay con xin mãi thuộc về Ngài. Dù đời sương vui hay khi sầu thương mãi luôn, nguyện đời con sẽ mãi yêu một Chúa thôi. Giê-xu, đường còn theo Chúa có những khi nắng xuân dịu dàng, đường còn theo Chúa có tiếng chim hót vang rộn ràng, hương đời tươi sáng. Giê-xu, đường còn theo Chúa có quanh hiu, đường còn theo Chúa có nhiều khi đời bao giông tố gian khó mịt mùng. Chúa ơi, hãy đồng hành với con từng ngày, dẫu có đôi thay con xin mãi thuộc về Ngài. Dù đời sương vui hay khi sầu thương mãi luôn, nguyện đời con sẽ mãi yêu một Chúa thôi. Chúa ơi, hãy đồng hành với con từng ngày, dẫu có đôi thay con xin mãi thuộc về Ngài.
sầu thương mãi luôn. Nguyện đời con sẽ mãi yêu một Chúa thôi. Dù đời sương vui hay khi sầu thương mãi luôn. Nguyện đời con sẽ mãi yêu một Chúa thôi.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.